Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. mô ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm qua khi mà ngồi tĩnh tọa, mình thành bỗng phát hiện ra một điều. Tại sao các nước Miến Điện, Thái Lan, Sri Lanka, các vị đã tu thành công? Tại sao Tây Tạng, sự hành trì của các ngài có những cái thành quả lớn lao? Và tại sao thiền tông của Phật giáo Trung Hoa từ đời Minh, đời Tống, đời Thanh, các vị thiền sư cao tăng đại đa số là đều niệm Phật? Tại sao như vậy? Chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật sau khi Ngài nhập Niết Bàn chia làm hai nhánh. Một nhánh là phương Nam, Nam truyền mà gọi là Nguyên Thủy. Một nhánh truyền về phương Bắc, Bắc truyền gọi là Phát Triển. Thì á, cái nhánh của Nguyên Thủy tu là dựa ở trên cái tinh thần căn bản về các cái pháp ấn vô thường, khổ không vô ngã. Thì giáo lý đại thừa của chúng ta đó cũng không có rời những cái sự thật này. Có điều là trong ba cái pháp ấn này, vô thường, vô ngã và niết bàn tịch tỉnh, thì Phật giáo Nguyên Thủy đó xoáy mạnh vào cái vô thường biến đổi và cái vô ngã của thân tâm vạn vật. Và Phật giáo Đại Thừa đó lại đó đứng ở cái phương diện á Niết Bàn tịch tỉnh để khai triển giáo pháp, nói nhiều về cái quả đức của Niết Bàn, về cái sự thành tựu của các cái từ Đức Phật cho đến chư vị Bồ Tát vân vân. Bây giờ trở lại cái vấn đề á, là tại sao mà các nước Phật giáo Nguyên Thủy đó là thành công, nắm chặt vào hơi thở. Và đó, người ta đã thiền minh sát là nhận thức rõ ràng mỗi cái động tác của thân. Nói cái từ đơn giản để chúng ta thấy được là có cái chỗ y cứ để tu hành. Chúng ta sẽ nhìn từ từ rồi quý vị đại thấy cái lý do. Chúng ta thấy về phương diện sự tu chúng ta thấy rõ các vị tu nắm chặt vào cái hơi thở và phối hợp cái sự chánh niệm ở trong mọi động tác hành vi. Chẳng hạn như là không những hơi thở mà còn phải nhận biết được À, ngay chỗ có chóp mũi của mình hả? Cái không khí nó đi vào đi ra, người ta cảm nhận được ngay chóp mũi, hoặc là cái bụng phồng sạp, phồng sạp, chẳng những hơi thở mà còn kèm thêm mấy cái sợi dây nữa để giữ cái tâm. Rồi đó, ăn là khi cái muỗng múc, người ta biết là múc cơm, đưa lên người ta biết là đưa, để thức ăn vào miệng, người ta biết để thức ăn vào miệng, nhai người ta biết là nhai, người ta đọc cái chữ đó để nhắc cái tâm của mình đi, cất bước chân lên ta biết là dở chân lên, chân chạm mặt đất ta biết là chạm đó. Rồi đó, ngồi, vừa ngồi xuống tiếp xúc với mặt ghế hay là mặt đất ta biết ngồi tiếp xúc, đang tiếp xúc. Nằm, vừa nằm xuống ta biết là đang nghiêng, nghiêng là đang chạm mặt đất, đất nằm. Như vậy là cái sự tu hành á của Phật giáo Nguyên Thủy á, có cái chỗ y cứ, có cái chỗ á nắm vào đó để mình tu. Từ cái chỗ những cái động tác, những cái cử chỉ mà chúng ta tập trung cái tâm ý mình vào đó, thì nó làm cho tâm của mình trở về trong cái giây phút hiện tại. Mà nếu không có cái đó là cái tâm mình nó phóng chạy, cộng thêm cái hơi thở nữa, rồi chẳng những là ta đem cái tâm ta về giây phút hiện tại, hiện pháp lạc trú, mà sau khi cái tâm nó tương đối ổn định rồi, người ta cũng quán chiếu thẳng vô cái bản chất của dạng đó. Cho nên nó đi á, từ cái chỗ muộn tâm tới cái chỗ an trụ tâm, từ cái chỗ an trụ tâm tới cái chỗ đó là quán chiếu soi xét cái bản chất của thân tâm và dạng đó. Cho nên mới có được cái sự thành tựu á lớn là của Phật giáo Nguyên Thủy, mười mấy vị đại thiền sư ở Thái Lan những điều Tích Lan trong thời hiện tại của chúng ta thành tựu. Tây Tạng, sở dĩ mà thành tựu là ba cái yếu tố rất là căn bản của Phật giáo Tây Tạng. Thứ nhất là nhàm chán như sanh tử, nhận thức sâu sắc về cái chết, lo lắng, sợ hãi trong cái dòng luân hồi sanh tử. Cái điểm thứ hai là phát tâm đại bồ đề, mong cầu mình giác ngộ và cứu giúp khắp tất cả chúng sanh. Cái điểm thứ ba là thấu suốt tánh không vô ngã. Đó là cái tinh thần căn bản của Phật giáo Tây Tạng. Chúng ta thấy ba cái điểm này rất là quan trọng. Ý thức được cái dòng luân hồi sanh tử, lo sợ đối với cái sự cái sống chết của mình, mình an nhàn, mình vui vẻ mà mình không biết là mỗi một ngày là mình đi tới gần lò sắt sanh. Và trong cái dòng luân hồi sanh tử á, bất tận, cho nên người xưa tu gọi là sanh tử sự đại, vô thường tấn tập, sống chết là việc lớn, vô thường mau chóng, luôn luôn suy xét nhớ nghĩ tới cái đó. Cho nên chư tổ là dán chữ tử ở trên trán, đặt chữ chết ở trên đầu, luôn luôn nghĩ nhớ tới cái đó để mình phấn đấu tu hành, em không có buông lung. Nhưng nghĩ nhớ tới cái chết đó, đó để mình phát cái tâm á mạnh mẽ đó, tha thiết á, để mà cầu được giác ngộ cho bản thân mình, cho khắp tất cả chúng sanh và cái tâm Bồ Đề. Mà mình tu á, sở dĩ mà mình không thành công á là không có cái tâm nhiệt thành tha thiết đối với sự tu. Cái tâm nhiệt thành tha thiết nó quan trọng, nó quyết định vấn đề. Cái tâm đó là đứng đầu. Không có cái tâm đó thì không thể nào tu hành ra thành tựu hết. Đừng nói tu, ở ngoài đời làm gì cũng không xong hết, không làm được trò trống gì hết. Cái người mà thành công ở thế gian đó, là cái người tha thiết với nghề, đam mê với công việc, say sưa với cái lý tưởng mục tiêu của mình, người đó mới thành công. Trong sự tu hành cũng vậy, tu học của mình cũng vậy, phải có một cái sự đam mê, phải có một cái sự đó tha thiết, phải có một cái lòng nhiệt huyết, cái ngọn lửa hừng hực luôn luôn bốc cháy trong lòng. Tâm của mình luôn luôn sôi sục ở trong cái sự tu học tha thiết cầu pháp hành đạo. Cái tâm nhiệt thành nó quyết định vấn đề. Làm sao để có được cái tâm này, nhận thức được sanh tử vô thường mới có được cái tâm. Có được cái tâm đó mình hướng thẳng tới cái mục tiêu để giác ngộ và giúp cho mọi người, đó là cái tâm Bồ Đề. Mà muốn đạt được cái sự giác ngộ thì cái điểm thứ ba đó, phải thấu suốt được cái tánh không vô ngã. Cho nên á, ở Tây Tạng học những cái bộ luận, trung luận, bách luận, rồi các cái bộ luận á, rồi rất là quan trọng về cái tánh không. Mà tôn thờ Ngài Long Thọ là tổ sư, Ngài Long Thọ là chuyên nói về cái tánh không của vạn vật. Tây Tạng đó là học rất kỹ về cái tánh không, nghiên cứu rất nhiều bộ luận ở trong cái giáo trình 7 năm tu học để đào tạo trở thành á một bậc là theo thông thường mình gọi là tiến sĩ Phật học á. Còn bên đó đó, khi mà đào tạo xong mà ra là trở thành á như là một vị cao tăng. Mà có một người Việt Nam mình mới có 20 mấy tuổi thôi đã hoàn thành cái chương trình đó ở Tây Tạng hiện nay. Người Việt Nam trở thành cao tăng ở Tây Tạng. Cho nên á, là nó trở về, chúng ta thấy đó, trăm sông về biển, trở về cái giáo lý duyên khởi tánh không vô ngã của Phật giáo Tây Tạng. Học rất là kỹ, nhưng mà đó là lý học. Nhưng mà chỗ hành trì của Tây Tạng chúng ta thấy ở đâu? Án mà nì bác gì học, chúng ta mới phát hiện ra cái chỗ hành trì của các ngài đó đâu, là cái câu án mình đi bắt với nhau. Và cái sự á đập cư thiền định, chúng ta có một thầy đó đi học đó, về đó ở bên đó nhập thất 3 năm 3 tháng 3 ngày 3 giờ, nhập một lần mà đi vào trong cái chỗ đó là nó không có cái cửa để ra, chỉ có cái lỗ nhỏ gì đưa cơm vô thôi. Chừng nào xong á thì người ta đã phá cái cửa, phá cái giấc để cho mình ra. Nó bằng cái tâm tha thiết quyết tử tu hành vậy đó, cộng với cái lý duyên sanh vô ngã quán chiếu, trụ vững chắc nơi cái cầu thần chú án này bắt nhau. Rất nhiều người thành tựu, thậm chí biết trước đời sau mình sẽ sanh ở nơi nào, di chúc lại, cho nên mới có sự tái sanh bao nhiêu đời. Trước khi chết dặn sau này tôi sẽ đi ở cái chỗ nào đó, như thế nào đó, tôi ra làm sao, như thế nào, cha mẹ tôi ra làm sao, dặn lại trước. Rồi sau này những ngày để tới ngày đi tìm, tìm ra ngày mà nhiều đời, nhiều kiếp sanh trở lại để độ chúng sanh như vậy. Và cho nên chúng ta mà xem phim đó, Tây Tạng nó thấy đó. Người tăng hay là cư sĩ gì cũng vậy, người dân bình thường cũng vậy, cái sâu chuỗi ăn người ta nhậu, ăn người ta nhậu, cái lần suốt lần hoài, lúc nào cũng lần, mà không thôi là cầm cái kinh lưng quay người ta nhậu, cầm cái kinh lưng nhỏ nhỏ này là quay. Ở đây là chúng ta có đây nè, cái này là lớn để trong chùa, đi đâu cũng vậy hết, lại Phật lại rất là tha thiết chân thành, là chúng ta thấy nằm dài, ai nằm dài cung kính Phật, tôn trọng Pháp, tha thiết với sự hành trì, cho nên mới thành tội. Mà cái chỗ bám trụ vững chắc là thần chú sao ăn, đặt cái tâm như vậy, bất cứ chỗ nào, nơi nào, giờ nào, phút nào, giữ trong sáu chữ đó, không có cho đó, nó tách rời đó. Thành tội rất nhiều người tốt. Trở lại Phật giáo Trung Hoa đó, từ thời Minh Tống cho đến đời Thanh, chúng ta thấy nhiều vị cao tăng, rất nhiều vị thiền sư là niệm Phật, rất là nhiều. Trong cái thời mà Pháp tập nghiệp thói quen của chúng sanh rất là nặng nề, và cái sự ngũ dục hấp dẫn lôi cuốn của thế gian mãnh liệt, còn hơn 500 hút sắc, cái sự mà dính mắt giống như keo dán tượng. Tổ Lâm Tế nói là gặp cảnh bèn duyên, thấy rằng liền dính. Mình á, ở trên núi rừng tu, những khóa tu chiên, nhưng mà mới xả liền ra là rình tan hết. Cái tâm mình không có thuần, mình không có chế tâm nhất xứ nổi, mình không có tha thiết. Ở trong cái sự tu hành nó nhiều. Từ cái đời Tống rồi Minh á, Minh lại Tống lại Thanh, sẽ về sau này rất nhiều vị đó hành trì cái pháp môn niệm Phật. Là sao vậy? Cái chỗ bám trụ vững chắc, bám trụ vững chắc cái câu Di Đà Phật á, giúp cho cái tâm mình nó có cái chỗ bám vững, cộng với cái sở ngộ của các ngài là thâm sâu. Ý là cái sở ngộ của ngài đó, kinh điển là lào thông rồi đó, bản tâm là nhận rõ rồi đó, mà phải trì cái câu Di Đà Phật thì chúng ta biết là mình suy ra mình cũng có thể hiểu được. Cái gì cao tăng như vậy, cỡ như ngài Triệt Ngộ thiền sư mà, ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, Liên Trì đại sư, ngài Châu Hoằng Vân Thê, thấu suốt bản tâm, thông đạt bản tâm, tam tạng lào thông, ngài Đạo Tiên Luật Sư là Nam Sơn Tông Chủ của mình niệm Phật, thì chúng ta mới thấy là cái câu niệm Phật đã làm cho cái tâm mình nó có cái chỗ y cứ vững chắc. Tuy mình hiểu cái lý, mình học mình hiểu được đó, rất là cao siêu, rất là rộng lớn, rất là hay. Mà có khi mình thấy giống như mình tới rồi, mình cười khạc khạc này kia, nó sung sướng, nó pháp lạc. Bây giờ rồi có một Phật tử ở nước ngoài thì chia sẻ, Phật tử này tu hành rất là tha thiết, mỗi lần ngồi thở niệm Phật là 2 tiếng đồng hồ. Phật tử này nghe cái bộ mình hành giảng về trung luận trích giảng đó, tới cái chỗ mà nhận thức tứ thế đó, pháp là hơn một tiếng đồng hồ chưa tan. Nghe xong rồi hơn một tiếng đồng hồ chưa tan cái pháp lạc, mình có thể có những cái cảm xúc, có những cái sự an lạc, có những cái sự nhẹ nhàng, khinh an vân vân. Nhưng mà qua đó rồi á thì mình bám cái chỗ nào mình tu. Cái lý đó chỉ khi nào nghe thì lâu lâu có duyên cảm nhận vậy thôi. Còn bình thường đứng ở chỗ nào để ứng dụng công phu, nếu không có cầu A Di Đà Phật. Cho nên các vị thiền sư sau này của Trung Hoa thành tựu. Mình có gì đã nói nó có thiền mà có tịnh độ giống như là hổ thêm sừng, cọp mọc cánh này vậy. Thấu cái lý rồi, đạt cái sự cho nên thành công. Ngày xưa á, mình thành cũng từng á tìm hiểu ở trong kinh luận, nhất là thiền, có những cái niềm vui lớn có lóe sáng một chút ít, thông hiểu được thiền ngữ kinh sách rất là mừng. Người cũng tưởng đâu mình vậy là tới rồi, nhưng mà khi mình gặp chuyện lớn, phiền não sâu dày, mình không có đủ sức để mà đứng vững, để mà chế phục. Sau đó nó ứng dụng cái phương pháp về hơi thở. Hơi thở không thì nó lại là thường hay quên. Tại sao có rất nhiều người đó cũng ứng dụng hơi thở đó, mà ứng dụng hơi thở rồi nó ngồi nó mất tiêu rồi, quên. Nó dễ quá thì nó đơn giản quá cho nên làm không được. Chỗ này mấy chỗ lạ đó chứ, khó là không được á. Thì mình còn dễ hiểu mà nó dễ quá mình làm không được. Tại vì hơi thở nó quá tự nhiên nên nó dễ quá dễ rồi, thành ra không có quan trọng, không có chú tâm. Thành ra dễ quá là không được chứ không phải khó. Cái chỗ này mấy chỗ đặc biệt thì người ta xem thường. Có một số Phật tử nói thầy, sao thầy tối ngày thì cứ nói thở hoài, ở đâu thầy cũng nói thở nữa nhỉ. Thì con nhiều nó nói hoài á, làm chưa được cho nên mới nói. Làm được rồi thì lúc đó không cần nói nữa. Hồi đó nó ứng dụng đó, hơi thở ứng dụng hoài mà không được. Tại vì nó dễ quá cho nên là không được, quên hoài. Nó bình thường quá à. Khi mà phối hợp từ cái câu danh hiệu Phật đó, thì giống như là chúng ta thấy Phật giáo nguyên thủy á, mà vừa hơi thở mà vừa ý thức vô một cái chớp mũi hay là phòng xẹp hay là mỗi cái cử chỉ động tác đó, nó buộc thêm hai ba lớp nữa. Tại cái tâm mình á, nghiệp chướng nó dày, tập khí nó nặng, vọng tưởng nó nhiều, cho nên có một sợi dây mỏng mỏng hơi thở, sợi dây nó nhỏ nó buộc không nổi, thêm một sợi dây nữa. Cầu A Di Đà Phật. Mà khi buộc thêm sợi dây nữa cái đủ tạm tạm là nó được ổn. Phối hợp chẳng những thở mà còn lồng với danh hiệu Phật vô cái hơi thở, lồng vô cái hơi thở tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên, không rút ngắn hơi thở lại, cũng không kéo dài hơi thở ra. Vào A Di ra Đà Phật, tự nhiên vào A Di thở Đà Phật. Ở trong đây mình mới phát hiện ra nó bao gồm tam vô lậu hợp. Cho nên cái tinh thần ở đây hiện nay của chúng ta đó, tụng giới luật là nhiếp về giới, niệm Phật là nhiếp về định. Thấy rõ mạng sống này trong từng hơi thở là nhiếp về tuệ. Và chúng ta học kỳ vô ngã đó, vô thường đó, rồi dẫn dụng hơi thở là nhiếp về tuệ. Đầy đủ tam vô lậu hợp, ba cái môn giải thoát. Mỗi ngày mình tụng giới lực quan đi, để mình hành trì là giới. Ở trong một cái sinh hoạt mình niệm Phật là định. Luôn luôn học giáo pháp để thấy vô thường vô ngã. Sử dụng cái hơi thở của mình để thấy rõ sự thật mong manh tạm bợ của thân này là tuệ. Chứ đâu phải mình muốn tu mà muốn học cái gì mình tự học đâu. Thích gì học nấy. Học có thấy cái gì hứng lên rồi làm đó, thôi không phải. Có nguồn, có cội, có lập cước, có y cứ kinh luận của Phật tổ. Khi mình có hành trì giới luật quay nghi, sáu căn ba nghiệp của mình sẽ thu nhiếp. Thu nhiếp như vậy nó bớt phóng chạy lăng xăng rồi, thì nhờ cái câu niệm Phật nó sẽ dừng tâm định. Cộng cái câu niệm Phật đó mà từng hơi thở mình thấy rõ nó mong manh nữa, trong từng hơi thở nữa, huệ nó lầm vô trong đó. Nhất định mình tu sẽ có kết quả trong mỗi năm. Cho nên mình thành nói mấy chú ở đây, 10 năm, 15 năm mà xuống núi, thiên hạ vô địch. Quyết tâm tu, sau này có khả năng gánh vác Phật pháp lại lạc cho mọi người. Nhưng mà phải ra cái chí chục năm, 15 năm, chứ không phải 1-2 năm. Không làm gì được hết. Đi học ngày giờ ngoài đời 4-5 năm, bác sĩ 7 năm. Mà mình học là bác sĩ mà tâm linh, bác sĩ mà trị tới cái chỗ mà bất sanh, bất diệt, bất tử, mà muốn học có 1-2 năm sao được. 10 năm, 15 năm sau đó nói chuyện. 15, 15 năm mà không phải học tới cái thái độ mà lừng chừng, lơ là, đem hết tâm tư của mình, hết cái tinh thần của mình, hết cái khả năng của mình thực hành được ba cái điều đó. Tụng hoài nghi với lực hành trời, dân dụng cái câu niệm Phật trong mọi lúc mọi nơi. Không những là thời khóa, từng hơi thở quán chiếu thấy vô thường vô ngã, học pháp kết hợp với vận dụng hơi thở, nhất định thành tựu. Không vĩ đại thì cũng lớn, không lớn thì cũng vừa đủ để cho mình xài ở trong một đời này. Đời sau trở lại chúng trung toàn mô phạm cho người trời. Ai thành tựu được giảng sanh thì càng tốt. Giảng sanh xong về học với Phật thì cũng trở xuống giúp mọi người, chứ không phải là đi cho khỏe mình, cho khỏe rồi thôi kệ, ở đây ai khổ ráng chịu. Chúng ta thấy đó là cái sự tu học của mình nó phải có cái nền tảng như vậy của Phật tổ. Đó là nói ở bên ngoài, nhưng mà nói sâu vô nữa, ở trong cái công phu của mình á, thường ngày mình phải biết thâu nhiếp sáu căn ba nghiệp. Mình phải biết thâu nhiếp sáu căn ba nghiệp, lúc nào lên nói thì nói, lúc nào nên làm thì làm, lúc nào nên thi vi động tác thì thi vi động tác, còn nếu không á, ngừng đi, dứt đi, bật đi, nghỉ đi, để cho nó yên trụ đi. Khi mà ngừng dứt bật để nó yên trụ đó, mình thâu nhiếp sáu căn thì á, cái công phu á, vận dụng từng hơi thở ở Di Đà Phật của mình, cái câu Di Đà Phật nó làm cho tâm mình yên định, cái trí mình sáng thấy rõ mạng sống trong từng hơi thở, nó huệ ngay chỗ đó, nó thu nhiếp những cái sai lầm, nó không có phạm gì hết. Trong một hơi thở hít vô A Di Thở là Phật nhiếp tam mật giới định rồi. Đó là nói cái mặt sâu ở trong một hơi thở, gồm nhiếp, gồm nhiếp. Mà đó, mà khi chúng ta mà vận dụng như vậy, một cái lúc nào đó nó sẽ thuần thục, nó sẽ trở thành cái thói quen, nó sẽ thuần thục. Minh Thành thường nhắc cái các huynh đệ, Minh Thành tu là liều mạng không à, liều, biết khả năng mình không có tới nhưng mà làm đại à, mà cuối cùng rồi đó, không có thành công được 10 và ít nhất cũng được 5-6. Cho nên là phải có cái thái độ có gan làm giàu, tôi phải dám, chứ không phải mình trong pha liều để mà chơi trò chơi cảm giác mạnh, không phải liều quá đó, không phải liều để giống như mấy người nước ngoài nó đua xe, đua xe hoặc là chạy chơi cao rồi xiếc rồi này kia nọ, hay là liều để quánh như cọp giống như võ tòng, liều để vận dụng cái công phu tu ở trong nội tâm của mình đó, đó mới là liều khôn, đó mới liều của trí, trí tuệ. Cái chỗ này là quan trọng, mình làm cái gì chuyên tâm nhất ý vào một việc thôi, đừng có để cái khác nó phân tán, mình sẽ thành công tới cực đỉnh của nó. Phải để ý cái này là quan trọng, bí quyết để thành công. Mình làm cái gì khi mình đã học hiểu hết rồi, đã chọn lựa pháp môn trạch pháp rồi, mình phải niệm nó mới định, định nó mới huệ, tính tấn niệm định huệ, nằm cái gốc của pháp lành, nằm cái sức mạnh của người tu. Khi đã tin rồi thì phải mạnh mẽ để làm, khi mạnh mẽ lên để làm rồi thì niệm niệm không quên, lúc nào cũng phải nhớ nó, giữ nó đừng cho mất. Và thường nhân đức gọi là chấp trì, nắm giữ nó. Mà khi mình nắm giữ nó rồi đó, mình niệm luôn như vậy đó, nó sẽ định. Từ cái chỗ định đó, nó phát sáng ra toàn. Thành ra quan trọng là cái chỗ phải liều chết một môn thôi, đừng có vài bữa học cái này, vài bữa bỏ qua thầy kia, vài bữa cái nghe cái cô nọ, vài bữa cái hành pháp này, mới mốt xong đi qua pháp khác, cả đời không đi tới đâu. Chơi, làm chơi, tu chơi, học chơi thôi, cho vui, không đi đến đâu. Cho nên mật tâm, một cái vị thầy ta tôn kính giống như Phật vậy đó, thượng sư, mà các vị ta tu hành đạo đức cao thâm. Và bây giờ mình cái phương tiện điều kiện nó dễ là cộng với cái tâm tham của mình á, cho nên tu không có thành công. Vài bữa nghe thầy giảng tích thôi bỏ qua nghe thầy khác, thầy khác tích thôi dẹp qua nghe thầy khác, đọc sách ngay của ông này ngày mai đọc của bà kia, vài bữa chạy chùa này đó, vài bữa chạy chùa kia, chúng ta thấy đây đó, lại mấy bữa chùa này xong qua chùa kia mấy bữa xong không đi chỗ khác vài bữa xong lại chỗ kia ít tháng, rồi đó ngày chạy vòng vòng một chục năm, chạy loạn, chạy lung tung, nắm cái pháp rồi chết vậy đó. đã qua cái trí tuệ quyết trạch rồi, chọn lựa thâm sâu rồi, thẳng với gốc của Phật. Còn gì nữa mà không tin Phật? Phật nói là không tin thì tin ai? Bây giờ một câu A Di Đà rồi đó, thì từ đây tới chết nắm một câu một đó, bất cứ lúc nào một câu. Một cái hơi thở của mình rồi đó, vui cũng thở mà buồn cũng thở, mà được cũng thở mà mất cũng thở, cười cũng thở mà khóc cũng thở, bất cứ lúc nào cũng đừng có buông hơi thở hết, là mình sẽ thấy được. Khi mà nó mình vô cái công phu nó thuần thục rồi nè, chế tâm nhất xứ vô sự bất biệt, giữ tâm một chỗ không dịch gì chẳng không. Mình không dám buông mấy cái kia, tiếc, nói chuyện chút cho cho vui, không nói chuyện nổi, chơi rồi này kia nổi chút đỉnh rồi á, là kiếm chuyện này chuyện kia làm thế chứ để buồn. Vô phương pháp tha thiết vô cái pháp, trong khi mình làm mình cũng dùng công được, mình dùng công mọi lúc mọi nơi. Khi mình dụng công á, nó có một cái công phu á khá rồi đó, nó phát huy cái diệu dụng. Không thể ngờ được, không thể tưởng tượng nổi. Ở trong cái tâm sáng của mình nó phát huy cái dụng đó ra, phát huy cái nguyên lớn không cùng, phát huy trí huệ thâm sâu, phát huy á cái hạnh lợi ích cho chúng sanh vô tận, phát huy cái tâm từ bi, cái tình thương giàu dạt cùng khắp ở trong một hơi thở gì đó, phát sanh. Cho nên cái lý nhân hải trong hơi thở của mình nó trùm, khi mình hiểu ra nó trùm hết, nó trùm khắp tất cả pháp hết. Bây giờ chúng ta thấy hôm qua đó chúng ta đã nói cái hơi thở của Phật, số hai là bữa nay là tiếp tục, chúng ta đã nói nè, trong một hơi thở mình thấy ba pháp ấn rồi, biến đổi dài mượn trở về cái tâm tĩnh lặng, mình thấy rồi. Trong một hơi thở chúng ta sẽ thấy lục độ bát chánh thập ba la mật muôn hạnh của Bồ Tát ở trong đó. Trong một hơi thở có gì đâu mà quan trọng, mà ta khổ thôi chia sẻ thì bố thí cho người ta, người ta có lợi dụng hả? Người ta có lường gạt mình cũng biết đó. Người ta nghèo khổ quá thôi kệ, tôi thấy đi. Cho nếu mà mình không có cái tu cái này là cũng mệt lắm mà. Dân chúng ở đây làm mình cũng mệt lắm. Năn nỉ lại, khóc than, bán đất. Vợ đang nằm bệnh viện, nó đưa tiền. Xong rồi vài bữa nó giờ không bán, mà tiền thì không đưa lại. Lúc đó nếu mình không có hơi thở thì lúc đó mình sao? Nếu mình không có tu lúc đó thì sao? Không có hai thở mình nói thay vì mình đi từ thiện này khỏi đi, ta lại xin thân mình đưa khỏi đi mất công. Nhờ có cái hai thở bộ thấy. Có một hơi thở nó nhiếp ba nghiệp sáu căn của mình trì giới. Có một hơi thở mình không có hơn thua phải quấy. Thậm chí những cái người mà muốn lấn lướt mình biết chuyện này, nhưng mà cũng mỉm cười thôi, hơn thua làm gì, nhẫn nhục đầy đủ, không nhẫn mà tự nhẫn còn siêu hơn nhẫn, cho nên mới gọi là nhẫn ba la mật, nhẫn qua bờ kia. Con hơi thở mà không lo tu chết bây giờ chứ tự nhiên tình tấn độ viên mãn, nỗ lực tinh tấn thôi. Con hơi thở thì nhiếp cái tâm mình an lặng, do đó là thiền định. Con hơi thở thấy rõ năng sống mong manh trí huệ đầy đủ lục độ trong một hơi thở. Bát chánh cũng vậy, trong một hơi thở thì thấy rõ cái duyên khởi, cái mong manh là ngay chỗ đó là thấy đúng, thấy đúng là suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng mà nói đúng, nói đúng mà làm đúng, làm đúng mà có kết quả bát chánh. Bao nhiêu ba la mật của Phật, thấy nhân duyên, thấy cơ hội mình cứ giúp, giúp bằng cái tâm vô tư thôi, không có điều kiện. Ai nghe là làm, nghe nhiều là làm nhiều, nghe ít làm ít, không nghe không làm, thôi kệ, đâu có gì đâu. Bổn phận của mình, trách nhiệm của mình tới đó vậy thôi, còn chuyện của người khác tự lo chứ. Làm giống như không làm, không làm mà làm tất cả, chỗ đó mới lạ chứ. Sao làm mà giống như không làm, mà nhớ cái chân mà không nhớ thì nhớ thở không, thành ra làm giống như không làm. Không làm mà làm, thở cho nên mới làm được, chứ không thở thì sao làm. Rồi trở lại nữa, mày chịu khó tôi, cứ nắm chặt một câu gì là Phật. Phật tổ không có nói dối, thánh nhân không có lừa gạt. Nghe nói như đây thôi,
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn Phật Đạo.